Tối hôm ấy, dân làng quây quần quanh chiếc chiếu chèo giữa đình làng. Đông vui, nhộn nhịp. Những cây đèn dầu hỏa không đủ sáng. Người ta đã đốt thêm cả đuốc. Ngồi ở phía trên là hương lý trong làng. Ông Sắc cũng được mời ngồi cùng đám đó. Không những thế, người ta còn mời ông cầm trầu. Dáng ông ngồi thật khoan thai, đĩnh đạc. Đêm nay, gánh chèo được mời về làng diễn vở chèo cổ là Quan Âm Thị Kính. Diễn viên đều là những đào kép có nghề. Giọng đã đẹp, sắc cũng tốt, bộ cũng tuyệt. Vở lại hay, nhạc đệm thì điêu luyện, dân làng như say mê. Côn đứng sau cha, chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu trong đời cậu được xem và nghe chèo miền Bắc. Cậu hoàn toàn bị chinh phục. Cậu cảm thấy nghệ thuật chèo hết sức quyến rũ bởi cái chất dân gian vừa bình dị, vừa rực rỡ, lạ lùng. Cậu không thể nào ngờ những người nông dân chân lấm tay bùn của Bắc Bộ lại có thể sáng tạo ra được những làn điệu tuyệt vời đến thế. Hồi còn nhỏ ở Huế mấy năm, cậu mới chỉ được biết sơ qua tới tuồng và ở quê nhà Nghệ An là hát phường vải. Bây giờ được xem chèo mới thấy nhân vật thị mầu tuyệt vời thật. Côn ngây ngất mãi, một vợ chèo chẳng có nói gì tới Tây, tới giết chóc và đàn áp. Vậy mà không hiểu sao. Xem xong cậu như cảm thấy thêm yêu, thêm tự hào về đất nước và dân tộc mình vô hạn. Và dường như tới lúc này, cậu mới hiểu nổi vì sao Nguyễn Du phải ra tới đất Bắc, tới Thăng Long mới trở nên một đại thi hào. Làng Sen. Một buổi chiều quê khá yên ả. Mục Đồng đã rong trâu về làng. Khói cơm chiều từ các mái rạ thong thả bay lên vần nhẹ trong hoàng hôn. Cô Thành vác cuốc từ ngoài đồng về. Mấy cô bạn trong xóm đang ngồi quay sợi nhìn ra, vui vẻ gọi. Thành ơi, tối nay lại hát phường vải nhá. Có cánh từ Đan Nhiệm mới tới đấy. Được rồi, em sẽ sang. Cô Thành về tới nhà, thấy Khiêm đang nấu cơm trong bếp. Em làm gì đấy? Thôi, để chị làm cho. Khiêm cười hiền lành. Em lại vừa đi kiếm được mẻ cá chị ạ. Thanh xả luôn vào bếp. Tranh lấy nấu cơm cho em. Cô chép miệng. Cha và thằng Côn đi đã hơn 4 tháng rồi. Mãi chưa thấy về. Khiêm nói. Sáng nay có con chim khách đến đậu cây xoan nhà ta kêu mãi. Khéo hôm nay cha và em Côn về đấy. Hai chị em đang cùng lúi húi nấu cơm, nấu canh, thì con chó vàng bỗng bật lên sủa vang mấy tiếng rối rít lên. Thanh nhìn ra, rồi quẳng cả đũa cà, reo lên mừng rỡ. Ôi, sao mà thiêng thế, chúng con vừa nhắc tới, cha đã về. Khiêm đang rán cá cũng vội dập lửa, chạy bổ ra. Cha, Côn. Cảnh tái ngộ thật vô cùng cảm động. Cô Thanh vừa đỡ hộ tay nải cho cha, cho em vừa nói. Cha và em đều gầy đi đấy. Ông Sắc cười. Xưa nay ông vốn rất ít cười. Nhưng học được nhiều và thấy được cũng nhiều điều con ạ. Côn thì vui tươi. Ra Bắc Hà thích lắm chị Thanh, anh Khiêm à. Bốn cha con cùng vào nhà. Ông Sắc ngẩng lên nhìn bao quát căn nhà cũ. Thanh với Khiêm ở nhà vất vả lắm, cha biết. Khiêm cười nụ. Có gì đâu ạ. Việc học hành của con thế nào? Ở nhà có khách tới hỏi cha không? Thành đáp. Ôi, nhiều lắm. Con không nhớ hết. Ngay chiều hôm qua, còn có ông bên Hà Tĩnh sang chơi, hỏi cha đã về chưa? Ông Sắc cởi áo ngoài. Thôi, cho cha và Côn đi tắm rửa. Rồi cha sẽ kể mọi chuyện cho Thanh và Khiêm nghe. Trong khi ông Sắc ra giếng, Côn ra thăm lại mảnh vườn. Rồi thăm lại chuồng lợn. Dường như cũng nhận được ra cậu chủ nhỏ đã về. Chúng vẫy đuôi, ùn ỉn như vui mừng vô hạn. Côn vỗ về từng con. Ở nhà chúng mi có nhớ tao không? Tao đi vui quá, nhưng cũng luôn nhớ chị Thanh, anh Khiêm, nhớ cả tụi mi và cả con vàng nữa. Con vàng luôn luôn tong tả chạy bên Côn. Dường như nó cũng hiểu cậu chủ nói tới nó. Nó vẫy đuôi, dụi đầu vào chân cậu vô cùng âu yếm. Trời đổ tối, nhà đã lên đèn, mấy cha con quây quần bên mâm cơm. Chưa thấy rõ người đã nghe tiếng nói vui vẻ từ ngoài ngõ vọng vào. Thế nào, con phó bảng đi ngao du những đâu mà lâu vậy, tưởng Tết mới về. Ông Sắc nhìn ra. Ôi chao, quan nghè Nguyễn Quý xong, quan đi đâu mà tối tăm thế này? Rồi bỏ mâm cơm đấy, ông Sắc vội chạy ra thân mật và quý trọng mời ông Nghè vào nhà. Ông Nghè đã chừng ngoài 60 tuổi, còn khá nhanh nhẹn, tinh tường. Ông ở xóm dưới là một nhà nho đặc biệt liêm khiết và cương trực, lại hay chứ, nhất là có tinh thần ái quốc nồng nhiệt, luôn nói thẳng ra mà không bao giờ sợ hãi dù nay triều đình đã đầu hàng, chấp nhận sự bảo hộ mà thực chất là nền thống trị của Pháp. Tôi tới đây ít nhất cũng đã 2 lần để tìm ông phó bảng, ông Nghè nói. Chiều nay có người làng này mời đến uống rượu. Ra về, gặp người làng đi đường kháo nhau là ông phó bảng vừa mới về, thế là tiện đường tôi tạt vào đây luôn. Đa tạ quan Nghè. Đệ đi xa luôn nhớ anh em bằng hữu ở nhà lắm. Ông phải kể tôi nghe, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, tai nghe, mắt thấy được nhiều. Dạ, thưa đúng như vậy. Đệ rồi rảnh, đệ sẽ xin hầu chuyện quan huynh dần dần. Phải, chuyện 3-4 tháng, nói sao một tối được. Này, nhưng xin được hỏi trước điều này, xin cứ chỉ giáo. Ông đi từ Trung ra Bắc. Tôi hãy xin hỏi cái việc học hành ở các nơi bây giờ ra sao? Việc học chữ Hán và cả việc học chữ quốc ngữ, thậm chí cả tiếng Tây. Ông Sắc chậm rãi. Thưa với quan huynh, quả là bây giờ không còn hoàn toàn như xưa nữa. Ở đâu bây giờ cũng đang sợ có sự biến đổi hoặc biến động. Như thế nào? Thưa, chữ Hán bây giờ dường như đang lung lay. Không phải chỉ vì sự muốn xóa bỏ của người Tây, mà chính là vì sự phát triển của thứ chữ mới, được gọi là quốc ngữ, dễ học quá. Trẻ con, ông già, phụ nữ, giàu nghèo đều học được cả. Nhanh chỉ 2 tháng, chậm cũng chỉ 3-4 tháng là đã biết đọc biết viết rồi. Sĩ phu nhiều người dù nghiêm khắc đến mấy, cũng phải thừa nhận rằng thời buổi mới nhất thiết phải dùng quốc ngữ. Nhưng tại sao người ta không chuộng học chữ Hán nữa, ghét bỏ chữ Hán rồi à? Thưa, không phải. Theo ngụ ý thì mọi người vẫn quý chữ Hán. Chán là chán cái lối học chỉ chuộng thơ phú, ngâm vịnh. Học như thế không hữu ích thực tế gì cho đời. Bởi vậy bây giờ người ta tìm đến chữ quốc ngữ, tức là muốn tìm đến với khoa học, với công nghệ, với toán học, với cách trí, những điều đang hết sức cần thiết cho cuộc sống hôm nay, cho cả cuộc chiến chống giặc ngoại bang. Và có chữ quốc ngữ bây giờ cũng được biết 5 châu 4 biển nay đang có những biến đổi gì lớn, nhỏ. Phải, có lẽ vậy chăng? Có lẽ vậy chăng? Ông Nghè Nguyễn Quý xong như đăm chiêu, vuốt râu mép, trầm ngâm, gật gù. Thưa ông Sắc tiếp, tôi đi tới đâu cũng đều thấy bắt đầu mở trường quốc ngữ. Có nơi còn dạy kèm cả tiếng Tây nữa. Trường do Tây mở đã đành, có nhiều trường do chính người mình tự mở. Ông Nghè hỏi lại. Tây mở thì đúng rồi vì nó cần đào tạo tay sai. Nhưng còn ta tự mở thì sao? Để làm gì? Có phải là do sự mong mỏi của dân ta về việc mở mang dân trí, nâng cao dân khí không? Ông phó bảng. Thưa vâng. Bây giờ ông Nghè mới cười. Hỏi là hỏi cho chắc dạ vậy thôi. Chứ thú thực tôi cũng đã mấy lần định gặp ông phó bảng để bàn chuyện ấy. Thưa vậy sao? Vâng. Tôi muốn gặp để nói với quan phó bảng cho các cháu học quốc ngữ đi. Bên tôi cũng đã cho các cháu đi học cả rồi. Tất nhiên, mình vẫn không bỏ chữ Hán. Thú thật tôi cũng có ngại chưa hiểu ý ông. Ông biết đấy. Không ít sĩ phu hiện nay vẫn còn khăng khăng ôm cái chữ gọi là của Thánh Hiền. Cho quốc ngữ là thứ chữ nôm na ba láp của Tây chế ra để cai trị ta. Ông Sắc mỉm cười. Vâng, quả là có người vẫn nghĩ thế thật. Thú thật ngay như tôi cũng có lúc chẳng muốn quan tâm đến những cái thứ với chữ bị coi là của Tây ấy. Ông Nghè xong trang nghiêm. Ghét thằng Tây cứu nước mình thì cứ ghét. Nhưng sao lại ghét cả cái tiếng của người dân Tây? Cái chữ, cái tiếng không có tội tình gì. Nó là sản phẩm văn hóa, trí tuệ từ nghìn đời của con người và của mỗi dân tộc. Dân tộc này học tiếng của dân tộc kia càng tốt chứ sao? Ta đã có câu bốn biển là nhà mà, càng được mở mang thêm trí tuệ, kiến thức, có phải không? Ông Sắc gật đầu. Thưa, cũng thú thực, gần đây tôi cũng đã có nghĩ lại. Quan Nghè nói vậy là rất chí lý. Ông Nghè xong vui mừng. Vậy là chúng ta cùng đồng tâm, tôi mừng lắm. Bây giờ mới nói thêm, cậu ấm côn đâu rồi nhỉ? Thưa, cháu chạy ra ngoài chơi. Này, tôi là người đã lấy tử vi cho cậu này. Lại xem cả tướng mạo, trộm vía hắn. Xin nói là ông có một quý tử đấy. Cái số này nó sẽ phát triển khôn lường theo vận của đất nước. Thế mới lạ. Tôi chưa bao giờ được thấy một lá số lạ lùng như thế. Vậy ông phải cho hắn học, học nữa, học nhiều và mạnh dạn cho hắn ra đời. Kẻo uổng phí mất nhân tài. Ông Sắc khiêm tốn. Đa tạ quan huynh đã có nhiều lời quý báu về thằng cháu nhỏ. Sắc tôi xin lĩnh ý, nhưng cũng còn phải nhờ các bá phụ, thúc phụ dạy bảo cho nhiều hơn nữa. Không dám, nhưng được rồi. Cần gì cứ gọi tới Nguyễn Quý Song này. Một buổi sáng đầu tháng 9, năm 1905, tại Vinh. Nơi đây đường xá đã khá hơn một chút so với hồi côn cùng một cậu bạn lèn nhà ra Vinh mua nam sử. Nhà cửa, hiệu buôn đã nhiều hơn. Nhưng vẫn cái cờ Tây ngạo nghễ bay trước tòa công sứ và cả dinh tổng đốc. Từ trong một căn nhà lụp xụp, Côn và Khiêm cùng đeo túi sách vở đi ra. Ông chủ nhà nói với theo. Cứ thong thả mà đi, cả bây giờ xe cộ nhiều. Quan phó bảng đã gửi hai cậu ở nhà tôi để ăn học tại Vinh này. Tôi phải có trách nhiệm với hai cậu. Hai anh em cùng chào ông chủ nhà, rồi quay gót ra đường lớn. Hai cậu đi tới một ngôi trường. Ngoài cổng có bảng chữ bằng quốc ngữ. Trường tiểu học Pháp Nam. Hôm nay là ngày khai trường. Học trò khá đông. Có cả một số phụ huynh đến xem con cái vào học ra sao. Trường sở là một ngôi nhà ngói dài chừng 7-8 gian. Phía trước ngôi nhà có treo một băng vải trắng, dài, trên có viết mấy chữ tự do, bình đẳng, bác ái và treo cờ Pháp. Cờ Nam chỉ là một nở mảnh vải vàng nhỏ có thêu rồng. Một chiếc bàn phủ vải xanh đặt trước cổng như nhà. Ông hiệu trưởng người Việt chuẩn bị lên diễn thuyết. Anh em Côn là dân quê ra tỉnh, cứ như chim chích lạc rừng. Lỡ ngà lỡ ngớ mãi, nhưng rồi cũng biết xếp vào hàng. Nhưng có ý tránh xa bọn con gái và lũ học sinh lớn mặc tây. Chúng đã cười nói bô bô. Hẳn là tụi con nhà giàu. Lúc đó ông hiệu trưởng bắt đầu lên diễn thuyết. Ông ta gầy và thấp bé, nhưng lại mang một cặp kính cận rõ to và dày như điếc cốc thủy tinh. Tiếng nói oang oang. Côn có cảm tưởng đó là một con nhái bén. Thưa quan đốc học, thưa các thầy, cùng học sinh lớn nhỏ. Hôm nay là ngày khai trường, mở đầu niên khóa 1905-1906. Đây là khóa học đầu tiên của trường ta. Trường ta mới được mở theo chủ trương của nước Đại Pháp và Nam Triều, nhằm mở mang sự học vấn và khai hóa cho xứ sở này. Vậy chúng ta phải biết tri ân nước Đại Pháp. Nước Đại Pháp là nước hùng cường nhất trên hoàn cầu, cũng là nước có nền văn minh nhất thế giới. Nước Đại Pháp có cuộc đại cách mạng năm 1789 với 3 khẩu hiệu, cũng là 3 tiêu chí tuyệt vời, cao cả, tuyệt vời nhân đạo, tuyệt vời, tiến bộ. Hãy nhìn lên, đây, tự do, bình đẳng, bác ái. Thử hỏi nước nào trên hoàn cầu này đã có 3 khẩu hiệu như vậy? Tất cả đám học trò cùng lẹt đẹt vỗ tay. Nhưng không đó có phải là chúng đồng ý tri ân nước Đại Pháp như ông hiệu trưởng vừa nói, hay là chỉ vỗ tay một cách vô thức, hoặc ít nhất cũng chỉ là vỗ theo mấy ông Tây, bà Đầm, cùng mấy ông Phán người Việt làm cho Tây ăn lưng Tây, cứ thì nhau vỗ tay bùm bốp để làm cò mồi cho đám học sinh phải cùng vỗ tay theo. Sau đó học sinh bắt đầu vào lớp. Côn và Khiêm cùng vào lớp có biển đề là Enfantin, là lớp đồng Ấu, tương đương lớp 1 của ta bây giờ. Hai anh em định ngồi cạnh nhau, nhưng cô giáo chỉ tay bắt Kim phải ngồi xuống bàn cuối cùng vì cậu thuộc số học sinh đã lớn, 17 tuổi rồi. Côn mới 15 tuổi, được xếp loại chung, ngồi dãy bàn ở giữa lớp. Tụi lao nhau ngồi trên cùng. Côn ngồi cạnh một cậu cùng tuổi, có vẻ dân thành thị. Khi cô giáo bảo, các trò lấy vở và bút ra. Côn lấy trong túi vải ra cả bút sắt và bút lông. Cả sách giấy Tây, cả sách giấy bản, trên này viết chữ Hán. Cậu bàn bên bật cười, nói oang oang. Nhà quê lại còn mang cả bút nho, sách nho nữa. Cả lớp quay lại. Côn nhíu lông mày. Cô giáo mắng ngay cậu bé nói năng không có trật tự kia. Trò kia không được nói to, kể cả nói chuyện trong lớp. Rồi cô nói tiếp. Các trò nghe đây, chúng ta sẽ học làm 3 giai đoạn trong năm học này. Theo chương trình hiện nay, sau thay đổi thế nào hãy hay. Giai đoạn 1, chúng ta học quốc ngữ. Giai đoạn 2 lên lớp gọi là lớp dự bị. Bắt đầu học các môn như cách trí, toán, thủ công, lịch sử, địa lý, vân vân. Giai đoạn 3, gọi là lên lớp sơ học, bắt đầu học cả chữ Pháp. Còn chữ Hán cũng có học, nhưng mỗi tuần học có 2 giờ, bằng 1/3 giờ học tiếng Pháp. Các trò nhớ chưa? Tất cả đáp ra, nhớ rồi ạ. À, cuối lớp, bọn học trò lớn thì thào. Này, thầy giáo đàn bà dạy là hay tối dạ lắm đấy, chúng mày ạ. Trên bục giảng, cô thấy rì rầm, chỉ tay đúng cậu sinh lớn vừa nói. Cậu ta bối rối đứng lên. Cô giáo nhíu lông mày. Đã bảo không được phép nói chuyện trong lớp, trò không nghe sao? Cậu học sinh càng cuống. Thưa, bà thầy giáo. Cả lớp tròn mắt ngơ ngác rồi cùng phá lên cười. Cô giáo phải đập tước chăn chát xuống bàn mới giữ được trật tự. Cô tiếp tục quát. Trật tự, im lặng. Trò kia, sao lại xưng hô như vậy? Trò phải nói, thưa cô, hiểu chưa? Rồi cô cầm phấn đến trước bảng viết mẫu bài tập viết đầu tiên. Bọn học trò bắt đầu hí húi tập viết, theo cô trên bảng đen của mình. Cô giáo đi tới bên Côn. Một cách tình cờ cô cúi xuống. Cậu đỏ mặt, rụt bảng lại. Cô giáo vui vẻ giữ lại và hỏi. Trò viết đẹp lắm. Vậy ở nhà đã học được ít nhiều rồi phải không? Côn đáp, vâng. Cô hỏi tiếp. Vậy trò học được những gì rồi? Côn đáp, cậu đã học hết quyển tập đọc vỡ lòng và đã làm được cả tính cộng trừ nhân chia. Anh Khiêm cũng vậy. Cô giáo tròn mắt. Trò nói thực không? Vậy trò lên bảng thử một tính nhỏ xem nào. Côn vâng lời. Chỉ trong phút chốc cậu đã làm xong bài tính đó. Cô giáo càng ngạc nhiên, thốt lên. Trời ơi, thôi, đợi đấy. Cô lên gặp ông hiệu trưởng. Anh em trò đã vào nhầm lớp mất rồi. Chiều thứ bảy, Côn và Khiêm cùng đi bộ về làng. Khiêm nói, có cái chủ nhật cũng hay. Chiều thứ bảy nào anh em mình cũng được về nhà thế này. Thích thật. Anh em mình học cũng đã được 1 tuần rồi. Chứ quốc ngữ đúng là không khó lắm, nhưng còn chữ Pháp nữa. Nghe nói khó hơn quốc ngữ gấp 1000 lần. Côn vui vẻ. Em không sợ, em có kinh nghiệm rồi. Cứ kiên nhẫn là cái gì cũng làm được hết. Rồi cô nói sang chuyện khác. Ăn cơm trọ như thế này tốn kém cho cha quá, em áy náy lắm anh ạ. Thôi thì cũng biết vậy, Khiêm thở dài. Cha đã quyết cho anh em ta đi học thì phải cố mà học. Anh cũng biết nhà ta nghèo. Cha cho cả 2 đứa ra Vinh trọ học thế này là sự cố gắng lớn của cha. Và cả chị Thanh nữa, Côn thêm. Phải, cả chị Thanh nữa, cũng tội nghiệp cho chị. Mẹ mất sớm, chị phải gánh vác việc nhà quá nhiều. Hai anh em cúi đầu đi nhanh, không nói chuyện nữa. Nhưng rồi Côn bỗng lại cất tiếng. Anh Khiêm ạ, hôm nay về nhà em phải xin phép hỏi cha một điều. Gì thế? Em chắc cả anh cũng để ý tới cả 3 khẩu hiệu treo khắp trong trường. Tự do, bình đẳng, bác ái. Anh có thật hiểu thế nào không? Còn em thì rất khó hiểu. Khiêm đáp. Có, anh có để ý tới khẩu hiệu ấy. Nhưng có gì khó hiểu đâu nhỉ? Cứ giải nghĩa thông thường thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng em thấy nó chẳng đúng tí nào với những gì người Pháp đang thi hành ở nước mình. Khiêm chăm chú nhìn Côn, Em nói sao? Anh vẫn nhớ đấy chứ. Anh em ta đã ra cảng bến thủy xem mấy lần đều thấy cả. Tàu Tây chở đi biết bao nhiêu là gỗ, gạo, bông, vải, sợi và bao nhiêu thứ quặng mỏ khác. Anh em ta về kể với cha. Cha rất buồn và hỏi lại. Chúng bóc lột, vơ vét của dân mình đem về nước chúng nó đấy. Thế mà tụi mi không hiểu sao? Vậy Pháp nó tự do, bình đẳng, bác ái ở chỗ nào hả anh? Khiêm im lặng, rồi chỉ văng ra được một câu. Giặc, giặc thì còn nói cái chi nữa? Trời đã tối, cả nhà đã ăn cơm xong. Cô Thanh dọn mâm bát, đem xuống bếp. Cô cầm chổi quét nhà. Khiêm xin phép cha. Cha cho con sang anh bạn bên hàng xóm vay ít dầu hỏa. Nhà hết mất rồi. Ừ, con đi. Vừa lúc đó, một người bước vào nhà. Đó là ông cử Vương Thúc Quý. Ông sắc mừng rỡ. Ôi chao, lâu không gặp huynh, đã về đấy ư. Nhưng sao đi đâu mà tối tăm thế này? Côn cũng hết sức mừng rỡ chào thầy học cũ của mình. Ông Quý ôm lấy vai Côn âu yếm và nói nhanh với ông Sắc. Huynh và cháu này đi ngay với tôi có chút việc gấp. Ông Sắc ngạc nhiên. Việc gì vậy? Lành hay dữ mà gấp vậy? Lành, xin đi ngay. Khách hẹn đúng cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất. Còn bác cứ đi, vừa đi tôi sẽ nói để quan bác biết. Vâng, đi thì đi, nhưng cả thằng cháu này. Vâng. Ông Sắc lật đật mặc áo. Vừa cày khuy ông vừa bảo Côn. Nói với chị Thanh là cha có việc cùng con đi một lúc sẽ về. Dạ. Lát sau, hai cha con ông Sắc cùng rảo bước về phía cầu Hữu Biệt. Trời lất phất mưa bay. Trời tối mờ. Đường vắng ngắt. Cầu Hữu Biệt kia rồi. Ở bên ngọn đồi có tên gọi Độc Lôi. Dưới sông, gần chân cầu, một con đò đang cắm sào như đợi ai. Trong thuyền có 3, 4 người và một ngọn đèn dầu bằng hạt đỗ xanh. Trên bờ, một bóng người khoan thai đang chắp hai tay sau lưng, cúi đầu đi đi lại lại. Ông Sắc cùng ông Quý và Côn tới gần. Ông Sắc cố nén một tiếng kêu vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Ôi, Phan tiên sinh, trời ơi, đã 2 năm nay. Người đó đúng là Phan Bội Châu. Ông không vấn khăn mà búi tó, áo dài thâm, chân mang giày vài kiểu tàu. Trán cao, vẻ mặt sáng láng, cao minh. Hai người bạn cũ cùng nắm chặt lấy tay nhau. Rồi ông Phan nói, đệ vì công việc chung, phải bôn ba, xa vợ con, xa bạn hữu lắm lúc cũng đau lòng. Nhưng thôi, xin cảm thông mà tha thứ cho. Hôm nay chủ tâm ghé về qua nhà, vợ ở đan nhiệm để gặp mà nội nhân, tức vợ và các cháu căn dặn một đôi điều, rồi sẽ lại phải đi, mà lần này còn đi xa, đi lâu hơn nữa. Nhưng vẻ cũng có mục đích gặp lại Nguyễn tiên sinh để gửi lời chào tạm biệt. Gặp cả thằng cháu mà tôi rất yêu quý, rất kỳ vọng ở nó sau này. Ông cử Quý đỡ lời bạn. Phan tiên sinh quyết định tiếp tục ra đi chuẩn bị các cơ sở đón thanh niên ta xuất ngoại. Tiên lượng là bọn Pháp nhất định sẽ làm khó dễ cho gia đình, nên Phan tiên sinh vừa trao cho phu nhân một tờ giấy giả ly hôn. Vâng, tất nhiên là ly hôn giả, phòng khi địch bắt bớ thì bà có thể đứng ngoài vòng pháp luật. Chúng không có cớ gì làm đôi thôi. Ông Sắc hết sức cảm động. Ôi chao, lại thế nữa. Giải San Hiền huynh quả thật là một vĩ nhân. Này vẫn quyết chí ra đi vì dân, vì nước như thế này. Sắc tôi vừa nảy một tứ thơ, xin có mấy câu tặng người tri kỷ. Ông Sắc ứng khẩu đọc luôn. Độc Lôi sơn hạ, hữu biệt kiều tây, phong vi vi hề chấp quân quyết, vũ tế hề giữ quân biệt. Ông Sắc đọc xong, ông Phan cầm lấy cả hai bàn tay ông Sắc nói. Đa tạ Hiền huynh, và chính ông dịch luôn cho mọi người cùng nghe, trong đó có cả Côn. Dưới sườn núi Độc Lôi, mé tây cầu Hữu Biệt, gió hưu hưu thổi, bịn rịn cầm tay áo bạn, mưa bay lất phất cùng tiễn biệt anh. Mọi người ai nấy đều xúc động, Ông Phan quay lại phía Côn đặt tay lên vai cậu. Chú đi đây. Chúc cháu ở nhà học thật giỏi. Hãy sẵn sàng để cống hiến cho đất nước cả tài năng và sức lực của mình. Chú biết, cháu là một thiếu niên sớm có chí khí. Côn cúi đầu, khoanh tay. Cháu đa tạ chú có lời khen. Cháu xin hứa sẽ noi tấm gương cao cả của chú. Rồi ông Phan quay lại phía mọi người. Thôi, ta cũng không nên dùng rằng mãi. Xin hẹn ngày tái ngộ hiền hữu. Nhất định với chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Ông Sắc và ông Quý cùng với Côn quay về. Ông Phan đứng nhìn theo. Đôi mắt mênh mông không khỏi thoáng buồn. Ông ngắm nhìn lại bầu trời đêm, cùng đồi, núi, ruộng đồng quá đỗi thân yêu của quê hương xứ sở. Tất cả như đang đắm chìm trong ngục tù tăm tối, trong biết bao nỗi đau khổ nát tan. Ông cũng nhìn theo mãi người bạn chí cốt, với người con trai mà ông tiên liệu rồi đây, rất nhiều khả năng sẽ có thể trở thành một nhân vật không thể thiếu trong hàng ngũ những người sẵn sàng hy sinh tất cả cuộc đời mình vì dân tộc, vì đất nước. Lát sau, khi ông Sắc và Côn đi khuất, ông Phan mới trở xuống thuyền. Ta đi thôi. Một người không rõ mặt, người ở cuối khoang nói vọng ra. Phan tiên sinh ạ, kẻ cũng tiếc. Giá mà ông phó bảng cùng đồng tâm nhất trí và hội với ta thì có phải là... Ông Phan thở dài. Ông Sắc đúng là một danh nho. Một vị đại khoa, có tâm lớn, rất yêu nước, yêu dân. Nhưng cũng đáng tiếc, hiện nay ông chỉ dừng ở ba điều. Đó là bất đắc chí, băn khoăn và do dự. Thật vậy, ông chỉ suốt đời bất đắc chí, băn khoăn và do dự, mà không dám quyết làm một việc gì. Ông không phải là một người hành động. Suốt đời chỉ là người cảm khái và đau khổ. Bởi vậy tôi cũng không nài ép. Hy vọng, có lẽ chỉ là ở đứa con trai thứ hai của ông. Một người nữa nói sang việc khác. Ông Cử Quý chắc đã nhờ chúng ta ở Hải Phòng. Vâng, ông Phan đáp. Ông ấy được ta đưa vào làm ở công ty tàu biển, là có chủ tâm để chuyên bí mật lo liệu giấy tờ hợp pháp cho anh em ta trong nước xuất dương, nên vẫn luôn có mặt ở đấy. Lại có tiếng hỏi khác. Từ Hải Phòng, tàu chạy tới Hồng Kông mất độ bao lâu hả tiên sinh? Chừng 2 ngày. Thế thì tốt, chẳng mấy chốc ta đã tới Nhật. Ông Phan đáp. Nhưng ra tới Hải Phòng thì ông đội Quyên sẽ ở lại liên lạc với ông Cử Đặng Thái Thân. Tôi cũng đã lưu ý ông Thân cần sớm tiếp xúc với ông huyện Võ Tất Đắc đã cáo quan về ở ẩn. Ông huyện có một cậu con trai là Võ Mai, có trí lắm. Thưa tiên sinh, thế thì số thanh niên được ta tuyển đi Nhật để học tập đào tạo thành cán bộ có lẽ sẽ khá đông vượt dự tính đấy. Lờ mờ trong lòng thuyền, người ta đã nhận ra trong số mấy người ấy có cả ông đội Quyên. Ông rít một mồi thuốc lào đang say đứ đừ ở giữa khoang. Mùa xuân đã qua đi, sắp sang hè, mùa hè năm 1906 Bính Ngọ. Trong làng sen, Lý Trường đang gào như điên. Chúng mày đâu? Gọi ngay Phó Lý, gọi ngay Trương Tuần, gọi ngay Hương Lý cho tao. Chết mất thôi, quan tổng đốc về làng mà chẳng ai biết gì hết. Cờ quạt đâu? Tàn, lọng đâu, mau ra đón quan. Bày cả hương án nữa, không chết cả nút bây giờ. Rồi ông ta chạy cuồng ra đường. Đã có một số tuần phu vác lọng, vác cờ hớt hải chạy theo Lý Trưởng. Vừa chạy vừa mặc áo, Lý Tuyết vừa như khóc mếu. Chết tao rồi, chỉ chết tao thôi. Lệ vua ban xưa nay, quan huyện về làng cũng còn phải cờ quạt đón rước. Nữa là quan tổng đốc, chúng mày sơ khoáng thế này chỉ mình tao chịu tội thôi. Lý Trưởng và một số hương quản, Tuần Đinh chạy ra tới đầu làng thì vừa vặn đoàn của quan tổng đốc Đào Tấn đã tới. Đào Tấn chạc 50 tuổi, vẻ mặt sáng sủa, tuy oai nghiêm nhưng vẫn có pha chút gì nghệ sĩ. Không phải chỉ làng này mà gần như cả nước đều biết tổng đốc Đào Tấn là người tuy đã làm quan to nhưng vẫn rất mê hát bội. Chính ông là tác giả của khá nhiều bản tuồng đang được rất nhiều người hâm mộ. Hôm nay về làng sen, ông không đội mũ đại quan mà vẫn khăn nhiễu như một nho sĩ thường. Dù vẫn mặc phẩm phục triều đình với áo gấm xanh có phù hiệu là một vuông vóc đỏ có thêu phượng đính trước ngực và chân mang hải thêu kim tuyến mũi công. Ông cưỡi một con ngựa bạch rất đẹp. Hộ vệ hai bên là bốn võ sĩ, gươm tuốt trần, cũng cưỡi ngựa, toàn ngựa hồng. Ở phía trước là một viên quan nhỏ cũng cưỡi ngựa, cầm cờ tiết. Chạy bộ sau cùng là hai anh lính khỏe mạnh, ôm hai cái cháp sơn then, đựng các vật dụng và giấy tờ của quan. Lý Trưởng phục phục xuống trước chân ngựa của Đào Tấn, khóc mếu. Trăm lạy quan lớn, nghìn lạy quan lớn, ngài về làng mà tiện nhân không được biết để lo đón tiếp trọng thể theo nghi thức triều đình đã định. Xin quan lớn mở lượng hải hà tha cho, vì quả là tiện nhân không được ai báo trước. Đào Tấn mỉm cười. Không sao, đúng là không có ai báo trước. Vì ta muốn vi hành, tới tham quan phó bảng là chỗ cố chi. Tất nhiên, cũng có việc lớn, ta muốn đích thân tới báo với quan phó bảng việc này. Vậy ta miễn thứ cho thầy. Lý Toét sướng quá, vái lại như tế sao. Khi đoàn của Đào Tấn rầm rập đi qua, Lý Toét vẫn chưa hết mừng. Cứ vái theo mà làm nhảm mãi. Cả nhà con, cả họ con đội ơn quan tổng đốc. Quan Đào vào nhà ông Sắc. Ngựa cột đầy vườn hí vang lừng. Lính tráng tất bật chạy ra chạy vào hầu nước và điếu đóm. Ông Sắc đã kịp mặc áo dài. Cô Thanh là con gái không dám vào nhà, cứ thập thò ở cửa để chờ sai bảo. Hai cậu con trai vẫn còn ở trên Vinh học, chiều thứ bảy mới về như thường lệ. Hai ông bạn cùng ngồi đối diện, vẻ mặt đều tươi vui. Ông Tấn sau một tuần trà mới trịnh trọng nói. Thưa với quan phó bảng, hôm nay tôi về tham quan có phần hơi đột ngột, không có báo trước, xin miễn thứ cho. Tôi về tham quan phó bảng còn mang theo một trọng trách là chuyển tới quan phó lệnh của bộ lại trong hoàng triều vời quan về kinh để nhậm chức. Ông Sắc chỉ a lên được một tiếng ngạc nhiên, rồi ngồi ngẩn ra, không kịp phản ứng gì nữa. Ông cứ tưởng hai năm trước viên quan thừa sai đã về trình lại lời thiết tha xin miễn của ông. Hơn thế nữa, chính ông đã tự thân lên Vinh gặp Đào Tổng đốc để trình bày mọi ý kiến của mình. Tưởng thế là đã xong. Nay không ngờ... Ông Tấn vui vẻ thân mật tiếp. Tôi muốn được đích thân đem tin vui này tới cho huynh. Thật vậy. Bấy giờ, ông Sắc mới như kịp định thần. Ông vòng tay cung kính. Trước hết, Sắc tôi xin hướng về kinh bái lại Đức Hoàng đế. Sau là cảm tạ lục bộ tối cao. Tiếp nữa tạ ơn quan tổng đốc đã vì tình thân mà hạ cố tới Tệ Gia để truyền đạt lệnh này. Rồi ông nói tiếp với ông Đào Tấn theo lối bè bạn, quen thuộc của cả đôi bên. Thưa quan, nhưng... Sắc tôi đã có thư mọi điều nhờ ông thừa sai về trình lại với quan. Và chính tôi cũng đã lên để gặp quan thưa chuyện rồi mà. Nay sự việc quả là vô cùng đột ngột, bất ngờ. Sắc tôi vẫn còn mang bệnh trong người đâu đã khỏi. Đào Tấn cả cười, tiếng cười rất sang. Biết trước thế nào huynh cũng sẽ nói như vậy, nhưng xin cho Tấn tôi được phân tỏ đôi lời. Cách đây 2 năm, huynh lên Vinh nói với tôi giúp cho mọi mặt, để huynh khỏi phải lai kinh. Lần ấy Tấn tôi đã vui lòng chấp nhận giúp huynh. Đã có sớ về triều tâu rằng huynh quả là đang có bệnh. Lại còn phải phụng dưỡng thân mẫu cao tuổi bệnh trọng, đúng không nào? Nhưng huynh ơi, năm nay, đích thân Tấn tôi phải về tận nhà để mời huynh vào triều. Và lần này thì không phải huynh, mà chính tôi là người phải nài nỉ. Không sao cười được, ông Sắc buồn đầu hỏi. Thưa, vậy sao lại có sự thay đổi như lật ngược lại thế? Ông Tấn lại cười vui. Huynh ơi, tình bằng hữu của chúng ta bền vững, to lớn như Thái Sơn chẳng có gì lật đổi được. Chỉ có tình thế bây giờ là đổi khác mà thôi. Thưa đổi khác ra sao? Một là bây giờ triều đình đang thực sự rất cần những người tâm huyết. Hai là nay triều đình rất không muốn các sĩ phu xa lánh, rời bỏ triều đình trong cơn khó khăn này. Ai có ý xa lánh lúc này, triều đình dễ nổi giận. Thêm nữa còn có cả sức ép của người Pháp. Họ đang rất quan tâm tới hiện tượng có nhiều quan người Nam ta không muốn cộng tác với họ. Họ cho như thế là giới sĩ phu cả nước có ý bất hợp tác. Cho nên họ đã thúc ép triều đình phải nghiêm hơn trong việc bổ nhiệm quan lại. Nói rõ hơn là phải kiên quyết nghiêm trị những ai bị coi là bất hợp tác với triều đình, không có nghĩa là bất hợp tác với họ. Ông Sắc lại ngồi bần thần. Ông Đào Tấn nói tiếp, lần này càng gần gũi hơn. Vậy xin được nói với tấm lòng huynh đệ là, lần này thì huynh không nên, và cũng xin nói thực là cũng không thể từ chối được nữa. Phải nói là nếu không nhận, huynh có thể sẽ gặp nhiều điều nguy hại. Còn như huynh chấp nhận thì chưa nói tới việc tránh được mọi con mắt soi mói, nhất là của người Pháp, mà ít ra trước mắt huynh cũng có cái lợi là việc học hành của các cháu sẽ thuận tiện. Vì chỉ sang năm các cháu sẽ học xong tiểu học, lên trung học là phải vô Huế. Và cũng xin cho phép được nói thực thêm nữa. Nếu huynh vô Huế nhận một chức quan, thì dẫu sao huynh cũng có một chút lương, cũng đỡ chứ. Đã là chỗ tâm giao, Tấn tôi xin nói thật tình như nói với một người ruột thịt. Mong huynh hãy sáng suốt, nhận lời. Rồi sau đây, nếu không thích vướng mũ áo nữa, thì lúc đó huynh có thể xin về. Khi ấy các cháu cũng đã học xong và trưởng thành. Ông Sắc ngồi im hồi lâu. Ông Đào Tấn không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, ông Sắc thở dài, mặt u buồn. Những lời của quan đúng là gan ruột. Sắc tôi muôn vàn cảm tạ. Và cũng đã hiểu được ra quả là còn một bầy con nhỏ. Vâng, phải rồi. Phải làm sao cho chúng ăn học được nên người đã. Tôi cảm tạ quan huynh đã nhắc tôi điều này. Và vì thế, vâng, tôi cảm tạ và xin vui lòng lĩnh ý quan huynh và cúi nhận lệnh chỉ của triều đình. Như vậy thôi, còn biết làm thế nào nữa. Ông Tấn mừng rỡ, vươn người nắm lấy tay ông Sắc. Ôi, Tấn tôi thật mừng, mừng lắm. Huynh đã hiểu được lòng Tấn này. Ông Sắc vội nói ngay, cắt ngang lời ông Tấn. Nhưng dẫu sao, cũng cho phép Sắc hỏi ý kiến các cháu trong nhà đã. Chúng cũng đã bắt đầu khôn lớn, bắt đầu biết nghĩ được ít nhiều. Vâng, được, được, tùy ý huynh. Nhưng như thế là mừng rồi. Quả thật Tấn tôi không bao giờ muốn phải tâu lên với triều đình là quan khó phó bảng lại xin cứu một lần nữa. Và nói dại, giả dụ như có chuyện gì xảy ra với huynh, thì Tấn này chỉ còn có cách mổ bụng, moi gan, moi tim mình ra để giải bày tất cả tấm lòng thiết tha, trung thực. Nói đoạn, ông Tấn vui vẻ chuyển sang chuyện khác. Nào, huynh có rượu ngon, đem ra đây. Xin báo để huynh biết, Tấn này đã nhuận sắc xong vở Sơn Hậu và cho dựng vở Vạn Bảo Trình Tường. Khi nào cho đào kép họ dựng xong, nhất định phải mời huynh xem thử. Rồi ông vui vẻ, cao hứng tiếp. Ôi, chẳng có gì sung sướng bằng công việc này. Mũ áo, cân đai, phủ du hết. Lắm khi chúng lại còn làm hèn cả con người đi huynh ạ. Chiều thứ bảy tuần ấy, Côn, Khiêm lại Tiểu Vinh về. Ba cha con cùng ngồi nói chuyện như ba người lớn. Cô Thanh cũng cùng ngồi tham gia ý kiến. Côn nói một cách bình tĩnh, không vui mà cũng không buồn. Thưa cha, con thấy quan tổng đốc nói như vậy là đúng ạ. Ông Sắc như ngạc nhiên. Vậy lần này các con cũng khuyên cha nên nhận, chứ không như lần trước ư? Côn bình tĩnh như một người lớn thực sự. Thưa cha, vâng. Ông Sắc cười thua. Vậy thì các con hãy sửa soạn để cùng cha thử vận hội này xem sao. Ngày mấy hôm sau, mọi việc chuẩn bị gần như xong xuôi. Việc trọng nhất là sang chào dì An và dặn dò mọi việc nhà cho cô Thanh. Cô sẽ một mình ở lại quán xuyến mọi việc nhà. Ông Sắc chiều đó ngồi nói chuyện với cô. Ông thương con gái quá. Mọi khi ông cứng rắn, nghiêm khắc đã có tiếng, mà lúc này lòng ông như héo hắt, hai mắt đỏ hoe. Thôi con ạ, con vui lòng ở lại, thay cha trông nom ruộng vườn, và nhất là hương khói ông bà bên Hoàng Trù. Cha biết con đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, hy sinh quá nhiều cho gia đình. Con hãy tha thứ mọi khiếm khuyết cho cha. Cha là người cha lận đận, nên đã không sao nuôi nổi cho các con được no ấm như người ta. Cô Thanh muốn khóc. Đã lớn, và bản tính vốn cứng cỏi, gắng giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào. Cô cố bình tĩnh nói, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ buồn cháy ruột. Thưa cha, cha cứ yên tâm. Đấy, vừa qua cha cùng em Côn ra Bắc tới 4-5 tháng trời. Con ở nhà vẫn lo liệu mọi việc được cả, có sao đâu ạ. Tất nhiên khi ấy có em Khiêm ở nhà đỡ đần, nhưng nói thật, hắn con trai nên cũng chỉ học là chính, công việc ruộng đồng có làm được mấy. Thanh ạ, cha vẫn không thể nào hết lo. Cha sẽ cố tìm cách nào rồi cũng đưa được cả con vô Huế. Lúc đó cha mới tạm gọi là yên dạ. Con xin cha cứ bình tâm cùng các em ra đi. Con có vô Huế hay không cũng thế thôi. Có khi ở quê có chị có em lại vui hơn. Con quen sống ở nông thôn rồi cha. Giữa lúc đó, một người làng thường thấy ở lò rèn nhà anh Điền, rụt rè bước vào, chắp tay chào. Ông Sắc mời anh ta ngồi và hỏi có việc gì hay sang chơi. Người nọ chân thành, cung kính đáp. Thưa với quan phó bảng, con được tin quan sắp vào Huế nhận chức. Con sang trước hết là mừng quan, sau là có chuyện muốn thưa. Anh cứ nói đi. Ông Sắc ân cần nhắc. Thưa với quan, con nghe nói ra làm quan hết sức bận rộn, mà nhà chỉ có hai cậu ấm còn phải đi học. Vì vậy cần có người giúp việc quét dọn, cơm nước, hầu hạ điếu đóm. Nhất là khi quan có khách. Con xin tình nguyện đi theo hầu quan. Con không dám cầu tiền tài, lợi lộc gì. Chỉ vì quý cái đức của quan mà con muốn giúp. Ông Sắc và cô Thanh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi ông Sắc thong thả nói. Anh có ý quý hóa ấy, quả thật tôi không dám ngờ tới. Tôi chân thành cảm ơn anh lắm lắm. Anh đã có lòng yêu cha con tôi như vậy, thật ít có. Nhưng tôi cũng phải nói thật với anh rằng, cũng chưa thật chắc chắn tôi sẽ ra làm quan. Và có ra làm quan, tôi cũng chưa dám chắc làm quan lâu, vì đời lắm chuyện, chưa sao lường trước được anh ạ. Anh nông dân nọ hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng vui vẻ. Quan đã dạy thế, con xin vâng. Nhưng giả dụ khi nào cần có người hầu hạ, giúp việc, xin quan cứ gọi cho con sẽ đến ngay, bất cứ lúc nào. Ông Sắc lại xúc động cảm ơn anh nông dân. Anh đứng dậy cáo từ ra về. Nhưng anh vừa ra, thì anh Điền thợ rèn vội vã chạy vào. Chào hỏi xong, anh nói luôn. Bẩm quan, có người nói là từ trong Huế ra cho biết Đức Vua Thành Thái đã bị Tây bắt vì chúng cho là mưu phản. Ông Sắc tròn mắt và còn đang bối rối thì Côn, Khiêm cũng chạy về. Thấy anh Điền ở đấy rồi, hai anh em hiểu rằng anh Điền đã báo cái tin động trời mà hai anh em cũng định về báo cha. Ông Sắc hỏi lại anh Điền. Anh khẳng định là có một người lái buôn vừa đi qua làng nói rằng Vua Thành Thái đã bị Tây bắt. Không những thế, đang có đánh nhau to ở khắp kinh thành. Ông Sắc đứng dậy, không biết nên vui hay buồn nữa. Vậy có lẽ cha con ta không phải đi Huế nữa chăng? Tất cả mọi người cùng sững sờ, không ai trả lời được câu hỏi đó. Càng hoang mang, ông lại hỏi như tự hỏi chính mình. Có đúng không nhỉ? Vậy cha con ta có cần đi Huế nữa hay thôi? Mọi người vẫn đứng như trời trồng,